Tô Đại Huynh, hãy nhìn kìa, đôi cánh chim non đang bay trong vườn hạnh phúc.
Vậy Điền Hiền Đệ hãy chọn ngày cho chúng nó chính thức thành vợ thành chồng.
Điền Mộng Bá, Tô Mỹ Thiên Kiều, hai con hãy đến đây, thì cha có điều chi dạy bảo. Cha và Tô tiên sinh đây đã định ngày này tháng sau sẽ cho phép hai con làm lễ thành hôn.
Vạn đội ơn cha.
Kìa, dường như quân của triều đình, các dung hoàng hậu.
Giữa đêm trường, hoàng hậu đem quân binh đến núi rừng heo hút này để làm gì?
Dù ta biết nơi đây có những kẻ mưu khuynh đảo triều đình, nhưng ta đến hôm nay không phải để phá hỏng mưu toan đố, mà ta đến để tìm Tô tiên sinh, nổi tiếng là thần y thiên thạch, để mời về triều trung chữa bệnh cho hoàng thượng đương kim. Bởi tất cả ngự y trong triều đều khuất phục trước căn bệnh nan y vừa bộc phát mấy hôm nay.
Hoàng hậu thương chồng đến thế hay sao? Chỉ mà tôi ngỡ rằng đó là một việc may. À, hay bà sợ hãi lộ chết đi thì bà mất ngôi hoàng hậu, trong lúc tất cả dân gian cần cái chết của hải lộ đức xuyên.
Dù hải lộ là kẻ bảo tàng, tôi là một vị lương y, phải có bổn phận cứu hắn sống. Hoàng hậu yên lòng về đi, tôi sẽ theo sau.
Tiên sinh hãy lên xa mã mà đi để tranh đoạt thời gian. Thái giám.
Dạ.
Truyền xà ích đưa Tô tiên sinh về triều cấp bách.
Tâu dân.
Thiên Kiều, con ở lại đây, Bình Minh Mộng Bá sẽ đưa con về. Cha đi đây.
Xin nhạc phụ yên tâm. Các dung hoàng hậu, sao bà chưa về lo thang thuốc cho hải lỗ đức xuyên?
Điền tướng quân.
Mộng Bá, Thiên Kiều, hai con hãy vào thăm cho cha dò thử nó.
Dạ.
Ta rất ngạc nhiên về thái độ của Điền tướng quân. Tại sao không còn kính trọng ta như 16 năm về trước?
16 năm về trước, tôi là một trung thần của hoàng đế Vĩnh Xuyên, kính trọng bà là hoàng hậu. Hoàng đế đã bị hải lộ thi sát và xóa ngôi. Tôi trở thành tử tội của triều đình. Cho tới ngày này, tôi vẫn chui rút vào xó rừng làm nghề thợ săn đổ nhật. Còn bà, bà vẫn là hoàng hậu trên chính bực thềm sông.
Tướng quân có biết tại sao ta phải chịu nhận hải lộ làm chồng?
Tại vì bà là một kẻ trắc nít dâm loạn, ham châu báu bạc vàng và mê ngôi hoàng hậu.
Không, ta chỉ vì con của ta đó.
Con của bà, hoàng tử Thi Đạt Vĩnh Xuyên đã bị giết từ khỏi ấy rồi còn đâu.
Hoàng tử Thi Đạt Vĩnh Xuyên mà hải lộ giết ngày trước chỉ là đứa trẻ của một đại công thần. Điền tướng quân, ta cảm ơn người đã hy sinh núm ruột của mình để cho con của ta được sống.
Phải, Điềm Mộng Bá, đứa con duy nhất của tôi đã chết thay cho hoàng tử Thi Đạt được sống còn. Đã 16 năm rồi, dưới cái tên Điềm Mộng Bá, hoàng tử Thi Đạt đã khôn lớn.
Giờ đây, ta muốn nó phải ngự trên ngai vàng của dòng họ Vĩnh Xuyên.
Nghĩa là hoàng hậu của tôi phải xa rời hoàng tử.
Không hẳn là như thế, nhưng ta muốn Điền tướng quân hãy trả lại triều đình.
Không, Điền Mộng Bá,
con đã nghe tất cả. Cha chỉ là dưỡng phụ của con thôi.
Phải, vì con là hoàng tử Thi Đạt Vĩnh Xuyên, mà hoàng hậu đây chính là
mẹ của con. Mẹ, mẹ
con.
Con rất hạnh diện khi được biết dòng máu đang chảy trong châu thân là của một vị vua đức độ anh hùng mà người đời thường nhắc nhở. Nhưng xin mẹ đừng buộc con phải rời xa rừng núi cũ mà bỏ lại một người dưỡng phụ buồn thương đến sông sầu biển lê.
Con là một chàng trai đeo mang chỉ cả, con phải gạt qua chuyện nhi nữ thường tình. 16 năm trời mẹ đã sống vì con thì con hãy theo về với mẹ đi, tạo thời cơ trả mối thâm thù. Hãy lo cho tương lai trước đã, chữ nghĩa ân nào phải đứng hàng đầu. Khi chiếm đoạt ngôi chúa tể dài đất này, con sẽ đền bù ân dưỡng dục từ bấy lâu. Chứ bây giờ không lẽ con ở mãi giữa rừng sâu làm tên thợ săn đói rách, trong lúc thiên hạ hận thù tên vua bạo ngược, và cần hưởng có một mùa xuân lòng lấy quy hoàng.
Dưỡng phụ, xin người bảo vệ linh hồn con. Dưỡng phụ. Điềm mong ba con, bấy lâu nay không phải ta ích kỷ mà giữ mãi con ở chốn sơn lâm, cũng không phải ta nhận tâm muốn xóa bỏ dòng máu kiêu hùng của tiên vương, mà không cho con rõ con là hoàng tử. Ta định một ngày nào đó con đủ sức ra đời, ta sẽ nói cho con nghe chuyện hận thù đã chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Vì thương con ta cẩn trọng, mà sự cẩn trọng nào cũng làm chậm bước đi. Hôm nay hoàng hậu rước con về tức là ban cho con một nẻo tắt, thì con cứ đi và bước lên điện ngọc vàng.
Hoàng tử hãy dâng lời các chúng hoàng hậu trở về triều.
Trời,
Điền Mộng Ba,
Tô Mỹ Thiên Kiều, nàng có nghe gì không?
Thiệp vừa nghe tiếng sét giữa không gian làm vỡ tan bầu trời xuân mông.
Tạm biệt dưỡng phụ, tạm biệt Thiên Kiều.
Điền Mộng Ba già,
khi anh được lên ngôi cửu ngũ, anh sẽ về rước em nha.
Vương Lạc Tôn Á, tất cả những vua chúa đều an nghỉ nơi này. Nay em cũng an nghỉ tại đây.
Gã kia đặt nhẹ gót chân.
Ai?
Ra gươm và giỏ đi. Ta chỉ là một y sĩ mà cũng là một tội nhân đang bị sự truy nã của nhà vua, nên đêm nay tạm ẩn nơi hoàng lăng này, đợi sáng sẽ lên đường.
Y sĩ, ngươi trong tình thế không quẩn, nhưng ta không quẩn hơn ngươi. Đó, sắc người vợ ta đó, Phương Lạc Tôn Nga, người vợ yêu quý của ta, vừa mến mộng sau một cơn sốt bất thường.
Thí dụ như ta cứu sống vợ ngươi,
nếu như nàng sống lại thì ơn của nhà ngươi không làm sao ta quên được.
Đỡ mặt nàng bước lên, nặng ta cho uống thuốc hồi sinh.
Tôn Nga, em gượng mở mắt ra đi.
Mình ơi, đây là đâu? Kìa, người này là ai?
Tôn Nga, em hãy nhìn cho kỹ gương mặt của người này và tự hứa với lòng mà suốt đời chẳng được quên. Vì người đã cứu em thoát khỏi tay của tử thần, ơn nghĩa làm chi cho lòng dương bận tội, chỉ làm bổn phận. Trước một người binh lầm người bỏ đi sao cho đành, giờ một lấy này vợ chồng tôi xin bao đắp, công ơn của người đầy quyền quy phép tắc.
Xin ngang hàng với đấng tiên liên cao cả, ơn nghĩa đêm nay như bể rộng trời cao.
Thưa ân nhân, vì sao mà người phải lẫn trong thế này? Ai đuổi bắt người?
Các dung hoàng hậu.
Sao lạ thế? Đại danh của người là chi?
Tôi à, Tô Thiên Thạch, ông thầy thuốc từng cứu sống nhiều người ở thành Đông Kinh này. Sao là đêm qua các dung hoàng hậu gạt tôi vào cung cấm để ép tôi giết vua Hải Lỗ Đức Xuyên? Giết bằng cách nào? Bằng độc dược.
Ngài từ chối à?
Vâng, vì tôi là thầy thuốc, chỉ có phận sự cứu người chứ không có quyền giết người, dù là giết một tên vua bạo ngược. Thôi để rồi, tôi mạn phép lên đường.
Thưa ân nhân, ra khỏi đây đến khi trời sáng thì phải qua mấy đồng canh nữa.
Trời sáng
tôi sẽ vào đền thờ Thái Dương thần nữ trốn đỡ. Tối tôi mới lên đường. Chào ông bà.
Mộc Bình Thanh, hãy buông gươm tức khắc.
Kính chào hoàng hậu.
Mộc Bình Thanh, tánh mạng nhà ngươi còn hay mất chỉ vì một cử động nhẹ của ta mà thôi.
Ta không phải là phượng khiếp nhược. Công thủ, hãy bắn ta đi.
Tốt lắm. Cái khí phách ngang tàn đó rất cần thiết cho một đấng thượng phu. Và tài nghệ nhà ngươi đủ đi làm việc lớn.
Hoàng hậu muốn dùng tôi để làm việc gì?
Để trả thù cho chồng ta, nghĩa là giết hại Lộ Đức Xuyên. Ta sẽ ban cho người chức khai quốc công thần. Đây, cầm lấy gươm ta. Sáng tinh sương, ngươi đi thẳng vào cung không có ai ngăn trở.
Tâu dừng.
Hoàng thượng giảng giảng đi.
Bao quan an tọa. Kìa, hoàng hậu đến có chuyện gì?
Tâu hoàng thượng, thần thiếp vừa tìm được một dũng sĩ, đệ tử của thần Y Tô Thiên Thạch, có đủ tài vượt biển trèo nón đi tìm thuốc trường sanh cho hoàng thượng.
Cho hắn vào trâu.
Hạ thần là Tô Anh Vũ, kính chào hoàng thượng.
Này Tô Anh Vũ, có phải ngươi tự nhận đủ tài đi tìm thuốc trường sinh cho quả nhân?
Tâu dân, việc tìm thuốc trường sinh không phải khó. Chỉ cần có người dùng được thuốc, phải là một bậc hiền nhân đó thôi.
Vậy thì ta tin rằng ta là một bậc hiền nhân.
Muốn biết chắc hoàng thượng có tướng hiền nhân hay không, xin hoàng thượng cho hạ thần vô lễ xem trên ngực. Nếu như có hai đường gần nổi chạy từ phải sang trái, thì dùng thuốc trường sinh mới có hiệu nghiệm.
À, đây này.
Xin bệ hạ cởi giáp sách.
À, anh vô thi vua.
Ai muốn sống thì đừng lên cử động. Hoàng hậu mương ta giết hại Lộ Đức Xuyên. Ta tên thật là Mộc Bình Thanh.
Hoàng hậu, ta không ngờ.
Bá quan.
Dạ.
Các người có thấy rằng hải Lộ Đức Xuyên đáng tội chết hay chưa?
Tâu hoàng hậu chết là đáng lắm.
Kể từ ngày nay, hoàng tử Thi Đạt Vĩnh Xuyên, con trai của ta sẽ lên ngôi báo để trị vì thiên hạ.
Hoàng tử dạng dạng tới. Hoàng hậu dạng dạng tới.
Mộc Bình Thanh, mọi việc đều như ý. Ngày nay ngươi muốn xin gì?
Tâu hoàng hậu, xin hoàng hậu cho phép hạ thần đổi chiếc vương miện này và ngồi ở trên ngôi báo nọ, được thay cho hoàng đế Hải Lộ Đức Xuyên để cai quản muôn dân, được hạ lĩnh cho ngự lâm quân quăng hoàng hậu xuống hầm cá sấu. Bởi vì Hải Lộ Đức Xuyên đã nhìn nhận rằng Mộc Bình Thanh có đường vuông vua địch ở triều đình, lẽ tự nhiên đủ điều kiện quy quyền để giữ gìn giang sơn cho trăm họ.
Ta không ngờ người tở già sói lang dám cả gan ngang nhiên phản loạn, giật ngôi vua cho khó lòng tham vọng. Ta đã lỡ dùng làm một kẻ ác nhân.
Bà đừng kêu căng buông lời sĩ mà mở giọng tung tinh để dấu che điều hèn hạ. 16 năm trời chung chăng chung vui mà còn nhẫn tâm trở mặt khi vua. Mưu cướp ngôi tuy đã đạt thành, nhưng rồi bà không hướng được vinh quang.
Tên phản gian chớ lớn núi ngông cuồng, ta chết cũng phải nguyện tâm ta thứ tội gian nhân.
Bà và con trai của bà đều được quăng xuống hầm cá sâu. Ngự lâm quân.
Dạ.
Y lệnh.
Trời.
Ba quan.
Dạ.
Hãy đến đền thờ Thái Dương thần nữ, bắt lão lang Y Tô Thiên Thạch về đây cho ta.
Tâu dân.
À này, đem số vàng này đến dãy nhà cỏ phía tây kinh thành, trao cho Phương Lạc Tô Nga là vợ của ta, bảo rằng ta cho làm vốn để kiếm chồng khác mà làm ăn.
Tâu dân. Hoàng thượng giảng giảng tới.
Tiện nữ là Tô Mỹ Thiên Kiều, kính chúc hoàng thượng muôn tuổi.
Ồ, giọng của nàng trong như suối, âm và buồn như giọt nâng chiều thu. Tô Mỹ Thiên Kiều, hãy bước lên ngôi hoàng hậu.
Tâu hoàng thượng, tiễn nữ là gái đã có chồng.
Nhưng chồng của nàng Thi Đạt Vĩnh Xuyên đã hạ lĩnh bắt giam nàng vào tới ngục. Bị chồng xử tệ như thế mà vợ còn thương tiếc hay sao?
Tâu hoàng thượng, dù sao tiễn nữ cũng gọi người ta bằng chồng.
Muôn tâu hoàng thượng, chúng hạ thần đã bắt được lão lang Y Tô Thiên Thạch.
Trời, hoàng thượng đã bắt cha tôi đi làm gì?
để luyện thuốc trường sinh cho ta, và sau đó phong làm quốc trưởng nếu nàng bằng lòng ngôi hoàng hậu.
Nếu tiểu nữ không bằng lòng,
giết!
Trời!
Tâu hoàng thượng, hoàng tử thi đạt kiếm xuyên, giết Ngự Lâm quân cổng mẹ thoát ra khỏi hoàng thành.
Đuổi theo và giết! Giết cả lão lang y!
Khoan! Đừng giết cha tôi, tôi bằng lòng nhận ngôi hoàng
hậu. Ồ! Tô Mỹ Thiên Kiều, hãy lại đây, ta sẽ dìu khánh đi trên nhung lụa, tại hồng Trân Châu nhì dọc nước thác triều sáng, để cho kim cương ngọc bích xoay thêm tâm thân ngàn, bước khánh đi là ngàn quá bừng tỉnh giấc.
Những thứ đó có khác chi đám quần thần với xiêm y vàng sắc, trơ mặt đổi chờ nín nuốt một quân dương, tìm đâu ra giữa kiêu hành của cung xoay một chiều xuân vô hiền đùa trên thảm cỏ, tìm đâu ra mảnh trăng non chìm trong lòng suối buồn ánh lung linh rọi lại mái tranh nghe. Ở đây thừa những gấm những kiêu một mảnh lúa để tiễn thiếp đi vào lời thề cũ gửi cho người chung vui với cầu xa. Ôi lạnh làm sao cơn gió giao mùa, buồn làm sao đường vào biển ngọc, vui vui quý không kẻ đưa người rước, lòng nghe đau ơn khúc hát đi biệt ly tình.
Cuộc sang ngang nào không có chút buồn thương, nhưng rồi thời gian sẽ chôn mất và hạnh phúc mới sẽ làm cho người ta nhớ lại những mối tình cũ mà tự cách mình ngày xưa sau ngu ngốc giải khờ.
Hoàng thương, trước khi làm lễ tấn phong thần thiếp xin được gặp phụ thân một lượt sau cùng, rồi sau đó thần thiếp sẽ vào tây cung nằm kề bên hoàng thương. Nguyệt tế qua rơi mặt tình người thỏa mãn, theo thấy đời bạc phân của kiếp hồng điện mộng bao y, tình này kiếp phải sinh để cho chàng được sống và phụ thân cũng được an toàn. Từ đây đôi đứa mình đôi ngã, nhưng tình hiểu cho rằng kiếp không phải là một kẻ bạc tình.
Ta sẽ cho nàng gặp lại cha trong đêm nay.
Giảng tạ ơn hoàng thượng.
Cung nữ, đưa hoàng hậu về Tây Cung, lo xiêm y và trang điểm nhé.
Y sĩ Tô Thiên Thạch kính chúc hoàng thượng muôn tuổi.
Ta nghe ngươi có luyện được thuốc trường sinh, có đúng thế không?
Tâu đúng.
Ngươi có bằng lòng dựng thuốc y cho ta không?
Tâu. Các vị thuốc khác hạ thần đã có sẵn đây rồi, chỉ còn thiếu một vị mà hạ thần không tìm được, đó là cặp mắt của một người đàn bà sẵn sàng hy sinh cho hoàng thượng.
Trong đời ta chỉ có hai người đàn bà có thể hy sinh cho ta được, đó là mẹ ta và vợ ta. Nhưng mẹ ta thì đã mất từ lâu rồi, chỉ còn
tâu hoàng thượng, Phương Lạc Tâu Nga, người đàn bà ở phía tây kinh thành không nhận vàng mà đòi gặp mặt hoàng thượng.
Cho nàng vào.
Tâu dân.
Y sĩ,
dạ.
Nếu ta tìm được vị thuốc đó thì bao lâu ta mới có thể uống được?
Dạ, nội trong đêm nay hạ thần sẽ nấu thuốc bên bờ hồ Thanh Trúc.
Vậy thì nhà ngươi hãy ra ngoài để đợi lệnh.
Tâu dân.
Anh Mộc Bình Thanh, hoàng thượng.
Phương Lạc Tô Nga, khanh có biết khi ta đổi chiếc dương miệng này thì ta nhớ đến gì chăng?
Muôn tâu, hoàng thượng nhớ đến người vợ thở bần hàng, nhưng người vợ hàng gì không xứng đáng nên hoàng thượng mới quăng ra một xu vàng bảo tiếp đi kiếm chồng khác làm ăn. Bội bạc đến thế làng. cùng.
Không, Phương Lạc Tôn ơi, làm sao ta quên được người vợ hiền sắc son chung thì. Dù hôm nay ta được tột đỉnh cao sang ngự trị trên chiếc ngai vàng. Điện ngọc lầu qua vẫn không lạc phải tình nghĩa nồng nàn. Ta muốn triệu khanh về triều nổi để chung hưởng cuộc đời lộng lấy vàng son. Nhưng mà định mạng cơ treo, có lẽ đây là lần gặp mặt sau cùng. Khanh ở lại hoàng cung, còn ta thì trở về cùng cát bụi ngàn năm sương khói lạnh lùng.
Tâu hoàng thượng, tại sao hoàng thượng thốt ra những lời trắng trối trong khi sức khỏe vẫn khang cường?
Sao là tổ tiên sinh vừa bao cho ta biết, ta vương phải một chân bệnh vô phương điều trị. Ta chỉ còn sống thêm vài giờ nữa mà thôi. Trừ phi khanh bằng lòng cho ta đôi mắt, thì tiên sinh mới cứu ta thoát chết. Ta biết đó là một đề nghị đau lòng, một sự lạm dụng đến lòng hy sinh đăng kinh của khanh.
Tu hoàng thương, cặp mắt của vợ đâu có xứng đáng bằng sinh mạng của chồng. Và hai chữ hy sinh đâu có nghĩa lý gì khi tiện tiếp nhận làm bổn phận. Vậy tiếp xin dâng cặp mắt này hoàng nghi thương cứu xuống tay để chữa bệnh này. Đôi mắt này dẫu màng những hình dáng của chồng đã in đậm lòng.
Lời của khanh làm ta rất khó tâm, nhưng vì căn bệnh quá khó khăn, khanh hãy uống viên thuốc này cho cơn đau bớt ít nhiều, rồi ta sẽ truyền lệnh cho quân sĩ nó ra tay. Thái giám,
dạ,
quét cặp mắt của người này giao cho tô y sĩ.
Tâu dân.
Chào hoàng hậu.
Kìa hoàng tử thi đạt vĩnh xuyên.
Không, kẻ hèn này chỉ là một gã thợ săn tên Điền Mỏng Bá.
Điền Mỏng Bá chà,
ở đây không có thiếp chưa chà, mà chỉ có một kẻ trung tình và một tên phản bội. Hãy cười lên đi để cho tim bà nhịp khúc cuồng si, lòng bà thanh thoảng. Chứ đừng than thân trách phận bởi lầu qua lưu luyến một cánh xuân đào. Bà cứ đặt gót son lên gấm muôn màu, nó sẽ êm hơn con đường xoáy đá và mềm hơn tình là nghĩa một người chung. Ôi mới hôm nào người ta chỉ bảo yêu giả khảo săn, không muốn chàng tranh hầu tranh bá, mà ngày nay người ta làm hoàng hậu bỏ sau lưng một chi khối hận tình.
Điền Mỏng Bá, chàng còn yêu thiếp không? Chàng còn tin lòng chân thật của thiếp hay không? Chàng không còn tin nữa, thôi rồi sở hy sinh của thiếp đã trở thành bọt nước dần tan trong ngọn ba đào. Cơn gió nào đã đưa cánh buông ra tận rừng sâu, rồi giờ đây trở về ngữ quyền. Cho đưa hoa đào dù còn trong trăng cũng vui, người e thẹn trước muôn cũ xưa. Buông liêu còn thương hoa thì hoa nghiêng mình cảm tạ, chứ hoa đã héo tàn. Chỉ một cơn gió nhẹ, một giọt mưa trời cũng
Nếu nàng còn thương ta thì hãy đổ chén thuốc trường sinh thay vào liều thuốc độc dược này.
Nhưng cha thiếp đã trọn đời lao tâm khổ trí mới hoàn thành, chẳng đừng buộc thiếp mang tội bất hiếu.
Ta đổ thuốc kia thì nàng vô tội. Kiệm Mộc Bình Thanh sắp đến, nàng hãy thi hành. Chúc nàng thành công nhé.
Ồ kìa hoàng hậu, quốc trưởng của trẫm đâu? Thuốc trường sinh thế nào rồi?
Muôn tâu phụ thân vừa đi tìm quốc tử, có dẫn thằng thiếp phục dịch cho thánh thượng.
Cảm ơn hoàng hậu đã hết lòng yêu ta, ta uống đây.
Thanh tướng đừng uống.
À bà mù Phương Lạc con Nga, tại sao không cho ta uống chén thuốc này?
Vì nó là độc dược.
Lao!
Bà kia, bà đuôi mù làm sao bà thấy được? Chúa thượng ơi, dù đôi mắt của thiếp không còn ánh sáng, nhưng tai thiếp vẫn nghe. Thiếp không màng ngôi thứ phi hay hoàng hậu, nhưng tâm tâm thiếp vẫn mến thương chồng. Dù ngàn năm quyết chữ gián chữ đầm, dù nghìn trùng quan sang chấp trở, nhưng tâm tình này vẫn đêm nhớ ngày thương. Dù thân mù lòa thiếp đã bị lãng quên, dù năm tháng nó phai tàn hương sắc, dù ngôi hoàng hậu thiếp không hề mơ tưởng, nhưng mà nghĩa tàu khang thiếp vẫn nặng bên lòng.
Ôi cao quý thay một người vợ thủy chung hiền đức, nhưng tôi cũng như người cũng thương chồng với tất cả nghĩa yêu đương.
Chúa tướng ơi đừng uống chén thuốc trường sinh, vì nó là độc dược sẽ làm cho người hại đến bình vàng.
Chúa thượng ơi đời thiếp là những ngày âm u tâm tôi, không ngàn tiếng uông hồng cũng không thể nhìn mây trắng trời xanh. Chuỗi ngày tan nối tiếp nhau bằng chuỗi lễ sầu thương, dù tình của thiếp vẫn là tình bất diệt, nhưng lòng thiếp vẫn hướng về nơi cửu khuyết, gửi mộng hồn theo dõi quốc quân dương. Đêm nào nghe tiếng đổ khuyên, đau thương cắt ruột nửa phiền trái gan. Thương chồng nên phải lụy thân, vì ai thiếp chịu tứ thân muôn đời.
Nói vậy chén thuốc này là độc dược à? Tâu hoàng thượng, hạ thần không bao giờ đem cái nghề nhân đạo của mình để giết người. Vậy thì y sĩ hãy uống trước xem. Là một y sĩ, ta cần chứng minh lòng trung thật của ta. Ta uống đây.
Không, cha, cha.
Ta thất bại rồi, ta thất bại rồi, ta chết rồi.
Nàng mưu sát ta, ta không chết thì nàng phải chết.
Mộc Bình Thanh, hãy đỡ người ta.
À, Thi Đạt Diễn Xuyên,
tên bảo trước mình đánh mạng.
Ta chết, chết để đền tội ta phụ vợ hiền, chết vì tham vọng đoạt chiếc ngai vàng của dòng họ Diễn Xuyên. Vĩnh biệt Tô Nga.
Mộc Bình Thanh, anh
Tô Mỹ Thiên Kiều em
Thi Đạt Diễn Xuyên.